Vu Công Di Sơn này là một câu chuyện truyền thuyết của dân gian Trung Hoa, một câu chuyện truyền thuyết thôi. Nhá. Thì truyền thuyết nó nói rằng là cái thời xa xưa lắm rồi đó, thì có hai hòn núi gọi là Thái Hành với lại Vương Ốc. Thì hai hòn núi này nó to lớn vô cùng, là cái chu vi của nó rộng lớn, cho nên nó trải dài qua các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam. Đó. Rồi khi đó người dân ở vùng Sơn Bắc mà khi mà họ mà đi về phương Nam, họ bị cản trở rất là chướng ngại vô cùng, là bởi cái đi lẽ hai hòn núi đó, mấy cái diện tích của nó rộng, cho nên phải đi nhiễu vòng quanh nó rất là hao thời gian và hao cả thể lực nữa. Thì bây giờ có một ông lão mà đã gần 90 tuổi rồi, gọi là Ngu Công. Ông này biết trải có biết bao nhiêu thế hệ dòng dõi đều đã cư trú ở vùng Sơn Bắc này lâu lắm rồi. Thì cả bao nhiêu thế hệ đó thường bị những cái địa hình này làm cho khốn khó vô cùng trong một cái đời sống. Cho nên một hôm thì Ngu Công mới tập hợp toàn thể gia đình lại và bàn luận với nhau là giải quyết cái vấn đề đó. Thì bây giờ giải quyết bằng cách là bây giờ mình sẽ san bằng hai cái hòn núi này đi để mà thông thương Nam Bắc. Và cả nhà thì cũng nhận lời. Đấy. Thì có người thì lên tiếng hỏi rằng là bây giờ ông già quá rồi, thể lực của ông nó yếu kém lắm. Đó. Đến cả một cái đồi nhỏ thôi, còn không có làm cái gì khác hơn lay động nổi nó nữa, chứ ủng hộ gì bảo rằng là làm lay động được Thái Hành với Vương Ốc, hai hòn núi đó, hơn nữa dùng gạch đá đó mà san đi rồi khiêng đem đi đâu. Rồi mọi người nghe vậy thì mới nghị luận rằng là vận tải nó đến bên bờ Bột Hải. Rồi thì khi mà mọi người đã quyết định với nhau như vậy rồi thì Ngu Công với lại toàn gia đó, trai trẻ ở trong nhà ra sức mà mỗi ngày nó đào khoét cái núi đó. Rồi thì mới bắt đầu mới di tản những cái mà gạch đá đó đi. Thì bây giờ lân cư họ nhìn thấy như thế thì họ cũng đồng lòng và họ cũng kéo nhau ra. Rồi thì từ từ cả làng già trẻ lớn bé đều kéo nhau ra mà đào núi khoét núi. Rồi dù là cả, nghĩa là cả làng ra làm mà ngày đêm đều làm như thế, nhưng mà cái tốc độ vẫn là rất là chậm. Một năm như vậy tính ra đó thì họ chỉ có lai vãng, tức là tới về ở Bột Hải được có một lần mà thôi, tức là di tản cái chỗ đá nó đi. Vì như thế mà có người nhìn như vậy nó thì lại phê bình và cho rằng là làm những cái chuyện mà tốn công vô sức mà thôi. Thì những người này nói với lại Ngu Công rằng là ông thì đã già nua rồi mà tại sao lại còn rốt nát thế không biết nữa, lực khí thì không đủ để mà nhổ một cái cây nào đó ở trên núi mà còn đòi rằng là ban hai cái hòn núi. Thì Ngu Công nghe vậy thì thở dài mà nói rằng là ông là một cái người mà rằng là cố chấp cực kỳ, mà nói đạo lý không có thông, chẳng bằng như là cái hàng mà gọi rằng là quả phụ hay là tiểu hài, nó cũng đến nỗi như vậy. Phải biết rằng là tôi chẳng có bao lâu nữa cũng sẽ chết, nhưng mà tôi còn có con tôi, cháu tôi, và cứ tiếp tục như vậy mà sinh con đẻ cái, mà cứ đời đời như vậy mà làm thì chung cục thì nó cũng thành mà thôi. Rồi thì cái hằng tâm nó cũng Ngu Công chung quy đã động tới thiên đình. Thì bây giờ mới làm cho, nghĩa là thiên đế cũng phải, nghĩa là cảm động khi mà được nghe bẩm báo những cái sự việc như vậy, cho nên mới sai con của mình đó, dùng pháp lực mà đem hai cái tòa núi đó di đi nơi khác, và từ đó trở đi thì Nam Bắc được giao thông không còn cách trở nữa. Thì cái câu chuyện nó đại khái là như thế. Ngu Công Di Sơn thì trước hết thì nó có hai cái luận điệu của Ngu Công á, là phải san bằng hai hòn núi. Luận điệu hơi hơi thứ nhất đối với cái luận điệu thứ hai á, nó cho là thiếu thực tế, vì già sắp xuống lỗ rồi mà gì nổi, cái thời gian còn lại gì nổi hai cái tòa sơn nói trên. Cái thứ hai là vừa thiếu thực tế là nói nhẹ, còn nói nặng là khùng, già điên, và già rồi nổi cơn điên thì tự nhiên hết chuyện làm đòi đi đục núi. Đó nó là những cái luận điệu bình phàm của thế gian. Nhưng mà Ngu Công thì thế bây giờ mà mình nhìn trên một cái khía cạnh khác á, thì Ngu Công vẫn biết, là nói như là tâm tạng mình ấy, mà Ngu Công vẫn biết rằng là cái tuổi của mình già rồi đương nhiên. Và Ngu Công trong này cũng khẳng định, mà tôi chắc rồi thì con cháu tôi tiếp, con cháu tôi nó sinh con cái, rồi con cái con cháu tôi nó tiếp, và cứ đời đời nó tiếp thì sẽ có cái ngày san bằng với thời gian. Với thời gian thì nước chảy đá mòn đó, thì có thể san bằng được thôi. Nếu mà trường kỳ như vậy mà đời đời kiếp kiếp mà truyền, không phải truyền đăng mà truyền sẻng, truyền quốc, mà cứ xúc cứ quốc như vậy hoài á, thì khẳng định núi nào cũng phải sập hết đó. Thì Ngu Công có một cái lập trường của Ngu Công, và trên một cái lập trường khác thì mình nhìn này, nếu như thiên hà mà nói là già sắp xuống lỗ rồi mà đi làm những cái chuyện đồi đá phá trời đó chi ấy, thì những luận điệu đó nó có một cái tư tưởng tiềm tàng ích kỷ ở bên trong, tức là làm cho mình mà mình sẽ chết trước khi như vậy thì mình làm chi. Thành ra mới lý luận như vậy. Những cái lý luận đó nó phát sinh từ một cái nguyên nhân, một cái tiềm tàng như vậy, là khi nào thiên hà cũng nghĩ là làm là phải mình phải được hưởng, mình phải được thấy, mình phải được hưởng cái thành quả, là thiên hạ tán thán mình, là mình phải được thấy cái thành quả như thế thì mới làm, còn không thì làm chi. Nhưng mà Ngu Công á, thì không có nghĩ như vậy. Ngu Công chỉ nghĩ rằng là tổ tiên của mình hàng bao thế hệ rồi phải chịu cái khổ sở khi mà hai hòn núi nó chắn ngang như thế, và chịu mất hết bao nhiêu cái thời gian tính, cũng giống như rằng là cái sức khỏe. Thành ra bây giờ nếu mà từ mình, đời mình mà không phát sinh như vậy, trước sau gì đó bây giờ mà đi nhiễu núi với lại đục núi, thì có thể rằng là nó cũng tốn thể lực mà hao thời giờ, nó cũng xem nhau thôi. Thì bây giờ nó mà nếu mà đời đời như vậy chịu khó, đời đời như thế, đến một cái lúc nó sẽ chấm dứt. Còn nếu không san bằng nó thì đời đời nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Còn nếu san bằng nó thì nó có thể kéo một thời gian rất là vô hạn, nhưng mà chung cục có ngày chấm dứt. Và như vậy thì từ cái khi chấm dứt rồi thì con cái của mình á, trong những cái đời đó nó được hưởng, tức là tất cả những cái công phu của nhiều đời trước làm đó, thì để lại cho đời sau được hưởng những cái mà công đức nó trên. Thành ra cái tư tưởng của Ngu Công nó có một cái ý nghĩ nhìn cho hậu lai mà không phải nhìn cho cá nhân mình. Ngu Công hiểu rằng là với tuổi mình á, thì ngồi đong đưa trên võng mà nhìn thiên hà nó lao động, nó nuôi mình, rồi mình chờ chết cho nó khỏe thì sướng hơn. Nhưng mà Ngu Công không nghĩ như thế. Ngu Công nghĩ trong một cái đời hậu lai, nếu mình không có chủ sướng thì sẽ không có người tiếp nối. Muốn có người tiếp nối thì khẳng định phải có người chủ sướng. Thành ra Ngu Công nguyện hiến mình là người chủ sướng, tức là hiến dâng những cái năm tháng còn lại của cuộc sống của mình vào cái công việc nói trên, để cho con cháu nó có thể tiếp nối những cái sự kiện mà ông cha nó hay làm và đeo đuổi. Anh như vậy nói theo một cái tinh thần mà nhìn trên một cái khía cạnh của hai cái lý luận đó, mà nhìn cái nguyên nhân thâm sâu đó, thì cái lý luận mà cười Ngu Công đó là cái lý luận đáng cười thiệt, tức là cái lý luận mà hết sức là ích kỷ mà chỉ nghĩ rằng làm cho mình thôi, mà cầm bất kể con cháu của mình nó làm sao thì kệ nó, hà huống là thiên hạ mình càng thấy kệ cỡ nào, mà lại cho rằng là cái hy sinh trong người là cái ngu, cái mà làm lợi cho mình là cái khôn. Thành ra lý luận nó thiệt là đáng được cười. Đó. Trong khi Ngu Công á thì lại lý luận ngược lại. Đó. Cái lý luận ngược lại của Ngu Công đó thì mới là cái gọi rằng là đáng nể hơn rằng là đáng diễu. Tức là tuy rằng là biết như thế, nhưng mà vẫn hy sinh những cái quãng đời của mình đó để mà gọi rằng là làm cái người chủ sướng để cho có người tiếp nối. Và làm mà tiếp nối mà làm thì về sau này con cháu mình hoặc là tất cả những người khác được hưởng, đó là một chuyện. Tức là nghĩ cho thiên hạ nhiều hơn cái lập luận kia, mà cái lập luận kia thì được đa số con người chấp nhận hơn và theo, và cái lập luận của Ngu Công thì thiểu số mới tin theo và làm theo. Thiểu đại đa số nghĩ là mình khôn, tức là nghĩ theo cái lập luận mà cười Ngu Công đó, là cái dân nó nghĩ là mình khôn đấy, là nghĩ là mình thực tế đấy, nhưng mà dân đó chẳng có thực tế một mảy may nào đó hết trơn à. Đấy. Và dân đó chỉ là những cái dân mà ích kỷ, mà thế hệ nào cũng ích kỷ như vậy thì làm sao mấy thế hệ tương lai nó được hưởng. Nếu thế hệ nào cũng đầy tràn những cái con người với những luận điệu ích kỷ đó thì không có cái thế hệ nào khá nổi hết trơn á. Tại vì thế hệ nào nó cũng thủ nó hết trơn rồi thì nó làm gì để phát triển cho thế hệ sau. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa thì mình nhìn trên cái khía cạnh khác rằng là thật là cái sự mà đội đá phá trời của Ngu Công là cái chuyện gọi rằng là di hai hòn núi nó đi. Đó. Thì bây giờ cái chuyện mình tu hành nó cũng giống như chuyện của Ngu Công mà di sơn vậy, nó cũng đội đá phá trời ghê lắm, nên nghĩ cho kỹ lại. Chẳng hạn như là bây giờ mình tu hành như là mình hiện tại, và đôi khi mình cũng cảm thấy gọi rằng là mình cũng có một cái chút công phu tu hành học hỏi, mình cũng có cảm thấy rằng là mình cũng xứng đáng để cho người ta kính trọng, người ta cúng dường đảnh lễ, mà mình cũng vẫn ung dung thọ nhận được, mà cũng có cảm thấy một cái gì ấy nấy. Nhưng mà nghĩ cho kỹ á thì mình mới thấy rằng là Bồ Tát là vĩ đại với là bậc ứng cúng như thế nào. A-la-hán thôi mà còn là bậc ứng cúng nữa, hà huống là cỡ như Đại Bồ Tát hay là Đẳng Giác hay là chư Phật trong mười phương còn xứng đáng ứng cúng cỡ nào. Là bởi vì sao vậy? Mình từ một con người mà hãy còn cần tới những cái sự mà trợ giúp của những người khác để được sống. Mình là những con người tu mà phải cần tới sự trợ giúp của những khác thì mới tu được. Còn cúp hết mấy cái đó đi thì mình sẽ nói rằng là tôi tu hết được, tại vì tôi bị cúp hết mấy cái đó, mấy cái trợ giúp đó. Đó. Tôi tu hết được, mà tôi nghĩa là không có học được, không có tu được. Mà trong khi cái tiến trình tu học của chư Phật nó là cái tiến trình rằng là độ sinh, tức là tiến trình rằng là cứu giúp chúng sinh. Còn tiến trình tu học của mình là tiến trình nhận trợ cấp từ chúng sinh, không được hẳn rồi. Mà mình còn cảm thấy rằng là mình khá, uống hồ là trên cái bước đường tu học, trên cái tiến trình tu học của chư Phật, trong từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tiến trình đó không phải là tiến trình ỷ lại và dựa vào chúng sinh, mà toàn là tiến trình là hiến cái quãng đời đó của mình, hiến cái cuộc đời tu đó của mình cho chúng sinh, dù là cho một kẻ thôi. Cho nên trong một kiếp Đức Phật độ một người, mình đọc những cái kinh Bổn Sinh Bổn Sự của Như Lai thôi. Trong một kiếp Đức Phật độ một người, trong vô lượng kiếp Phật độ vô lượng người mà thành tựu chính đẳng chính giác. Thành cái tiến trình tu của Đức Phật là dùng tất cả những cái sự mà cuộc đời của mình, quãng đời của mình trong cái kiếp đó, cái thời gian đó của mình để mà giúp cho kẻ khác. Còn mình trái lại. Mình khi nào cũng có một cái lý luận nghe rất là hợp lý và thích nghĩ. Tức là mình tu học đó, cho nên thiên hạ phải giúp đỡ, thiên hạ phải chu cấp, phải giúp đỡ. Mình nghĩ rất hợp lý. Nhưng mà Như Lai có kiếp nào như vậy đâu. Mà Như Lai kiếp nào cũng xả thân hết. Quá trình tu học của Như Lai là như vậy. Còn quá trình tu học của mình càng cao thì thiên hạ chu cấp càng nặng, càng lâu thì thiên hạ chu cấp càng dài. Còn Như Lai thì không phải như thế. Thành ra mình khi mình nghĩ lại, mình mới bất giác mình giật mình, mà mình tự dưng lên một cái tinh thần đáng quý, mà mình tự dưng lên một cái sự kính nể vô hạn với cái nghĩa cử, với cái sự sự hành của mười phương chư Phật đều hành như vậy hết đó. Chư Đại Bồ Tát cũng vậy, đều hành như vậy. Mình mới bất giác, mình mới dọi sỏi soi, mình mới thấy trời đất ơi, đó, mình thiệt rằng là nghĩa là gọi rằng là cái sự tu hành của mình nó như vậy, sự tu hành của Như Lai nó như vậy. Cho nên Như Lai á, mình nếu mình tu hành đúng nghĩa thì mình từ một con người như thế, mình sẽ có thể trở thành một con người mà hết thảy chúng sinh đều có thể nương tựa và có thể giúp đỡ được hết thảy chúng sinh. Từ một cái chúng sinh mà trong đó khi muốn tu tập cũng phải dựa. Mà nếu mình tu đúng theo pháp của Như Lai á, thì từ một chúng sinh yếu đuối như vậy đến tu tập mà phải dựa, mà thật ra trên vấn đề tu tập là vô dựa, mà là do nơi sức tu tập mà thiên hạ dựa được mình. Chẳng hạn tôi nói cái nhỏ nhỏ thôi, thì dù bây giờ cho nơi cái sức mà nghĩ mà tu tập đi, rồi cái chiếu phát tâm này, chiếu phát tâm mà chiếu rửa chén thì tự nhiên đại chúng cũng được nhờ được một chút đỉnh. Thì tất cả những cái tinh thần tu tập của mình phát tâm ra nó, thì đại chúng mới tự nhiên, đại chúng mới được nhờ từ cái sự mà, từ cái mà trung tâm điểm của cái vấn đề được nhờ, đó chính là cái phát tâm tu tập. Thì mình nhìn thấy tất cả những cái sự kiện như vậy, thì khi mà mình mà từ một cái kẻ mà nhất cử nhất động gì, từ đời sống khi mà chưa tu cho đến khi tu, thì cái gì cũng phải lệ thuộc. Đấy. Rồi mà nhưng mà nếu mà mình hiểu biết đó, thì từ một cái người mà yếu ớt như thế mà mình sẽ trở thành một cái người mà là nhất thiết thiên hạ, bất kể rằng là lục đạo hay là tam giới, thầy đều có thể bị mình nhiếp phục mà đều có thể quy y được. Đó. Thì như thế thì so với lại cái vấn đề khi mình là một chúng sinh đó, mà chưa có biết học Phật hay là chưa có biết tu hành đó, mà cho đến khi mà mình mà có thể tu thành được An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì quả là đùi đá vào trời đấy. Mình thử nghĩ coi, từ cái như thế yếu đuối như vậy mà cho đến cái phải giúp được một người, hai người, ba người, bốn người, hay là giúp được một số người như vậy, mà là giúp vô lượng người, mà là vô lượng chúng sinh muôn loài, nghĩa là đến cả mèo, chó, rồi chim, cá, chuột, rồi muỗi, ruồi gì thấy đều đều được cái sự mà gọi rằng là tu hành của mình bảo bọc và bao che. Thì quả là đối với mình hiện tại mà suy nghĩ nó thì giống như là một cái việc mà gọi là đổi đá vá trời, tức cái đội mà giống như là cái việc mà khó khăn đến độ mà già 90 tuổi mà di hai hòn núi. Mà tất cả những cái đó, những cái của ngu công là chỉ có đi đục núi như vậy thôi, so ra với lại chư Phật mà từ cái mà bắt đầu mà sơ phát tâm cho đến ngày thành đạo Bồ Đề nó kinh dị hơn nhiều. Tức là trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, xả không biết là đầu mắt tay chân quốc thành thê tử, xả không biết bao nhiêu cơ như vậy mới thành. Thì những cái vấn đề đó mà nếu mà thâu ngắn lại trước mắt của một con người mà nếu mà đòi làm những cái chuyện như vậy thì thiên hạ cũng cười chê, cũng giễu, cũng nói là ngốc nghếch. Nhưng mà chính những cái kẻ chê đó mới là những kẻ đại ngốc. Thành ra nhờ những cái công năng mà tu tập như thế đó mà vượt qua khỏi những cái chế giễu, chê cười, nói trên, hủy báng nói trên đó, mà vượt qua được hết đó, nó mới thành tựu được những cái mà sức mà gọi rằng là bất khả tư nghị nói trên. Thành ra mình ở đây mình cứ chỉ nhìn Đức Phật dưới một cái con mắt quen rồi, mình chỉ nói Đức Phật từ bi, Đức Phật là trí tuệ, và mình hiểu Đức Phật từ bi trí tuệ, và mình quen rồi, mình là một Phật giáo đồ quen rồi, thành ra mình cứ chỉ hiểu vậy thôi. Nhưng mà chi tiết hóa để mà mình nghĩ tới cái công phu tu tập của Như Lai á, với lại cái từ bi rất mực của Như Lai đó, mình chưa bao giờ nghĩ ra được hết chi tiết hóa. Mà nếu mình nghĩ ra nó, mình sẽ thấy rờn tóc gáy, mình sẽ thấy gọi rằng là kinh dị, phải nói thẳng như vậy. Mà mình thấy rằng là làm sao mình làm nổi. Đó là mình có cố gắng rồi, chứ đừng có nói rằng là bảo là mình không cố gắng tí nào hay mình thờ ơ. Thế mà mình rốc tâm đó, mà thành ý mà cố gắng làm đó, mà mình còn thấy rằng là mình làm đối với Như Lai là không bằng là trong muôn một. Mà Như Lai có thể gọi là như vậy đó, từ những cái tinh thần càng tu á thì càng cứu độ được nhiều người. Mà trên cái tiến trình tu đó đó đều là cái tiến trình, nghĩa là lấy thân mình lấy thân mình ra đó, để làm một cái gọi rằng là một cái đài an ổn cho chúng sinh. Chúng sinh nó đạp lên trên mình nó để mà nó được một cái sự bình an. Chư Phật thì thường thường tu hành như vậy, mà chư Phật không có vấn đề gọi rằng là lấy bất cứ một cái sự hy sinh nào của chúng sinh để mà thành đạo, chưa từng có. Nếu mình nghĩ như vậy là bị bán Như Lai. Như Lai chưa từng bao giờ lấy cái sự hy sinh của một chúng sinh nào đó để mà làm sự thành đạo cho mình, mà sự thành đạo của Như Lai chính là vấn đề là hy sinh tất cả cho chúng sinh. Và tất vì chính cái vấn đề mà Như Lai dùng chính bản thân của mình, vô số thân của mình ra để mà làm lợi cho nhất thiết chúng sinh như vậy đó, chính nhờ những cái nhân đó đó mà biết là thành được một cái quả đó, là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Anh ra nếu mình ý thức như vậy thì trong cái sự tu hành mình ý thức, mình hiểu được là cái sự tu hành của Như Lai nó phải trải qua nhiều cái vấn đề gọi rằng là chướng ngại á. Chướng ngại trong sự tu hành, chướng ngại của ma vương, chướng ngại tất cả những cái sự mà cười chê của những kẻ phàm phu ngu dốt. Như Lai trải qua hết tất cả những cái sự kiện như vậy, vượt qua hết, mà lúc nào cũng chỉ có nghĩ đến một cái vấn đề gọi rằng là độ sinh trong suốt. Như Lai lấy sự độ sinh làm sự thành đạo. Thành ra cái sự thành đạo của Như Lai là đi đôi với lại cái sự mà độ sinh chuyển pháp luân. Thành ra mình phải ý thức ở những cái điều như vậy, như chẳng hạn như là hồi ở đảo Hải Nam mà mọi người gọi rằng là làm một cái lễ sinh nhật gì đó, sư phụ mới nói nữa. Có thật ra là tất cả những ngày sinh nó của mình là toàn là báo hiệu cho mình một cái ngày đen tối, tức là nghiệp nó sinh ra mình. Chừng nào mình đắc được cái vô sinh á thì đó là ngày sinh của mình. Ngày nào chứng ngộ được vô sinh đó là ngày sinh của mình. Thì đó mới là thực sự là cái chân ngã nó hiển bày, vô sinh. Còn tất cả những cái giả ngã mà là những cái hiện hữu mà không đáng hiện hữu, mà chỉ hiện hữu bằng để đền tội mà muôn vàn đau khổ và sự chết nó, thì có gì đâu để mà mừng thật sự nó như vậy nữa. Thành ra Như Lai lấy cái sự vô sinh làm sự sinh, Như Lai lấy cái sự mà gọi rằng là cứu độ nhất thiết chúng sinh làm sự thành đạo, làm con đường của thành đạo. Thành ra nếu mà mình tinh ý mà mình để tâm như vậy, nó mình theo đúng con đường của Như Lai á, thì mình có một cái gương rồi, là có Như Lai đi trước và Như Lai làm gương rồi, và Như Lai sống như vậy được, mà Như Lai làm như vậy được, mà Như Lai làm như vậy Như Lai mới chứng thành chính đẳng chính giác được. Thì mình là người đi sau, có người đi trước dò đường rồi, và con đường nó đến được như vậy rồi, thì các cớ gì mình dám đi, thì lý do nào để mình đụt rè? Nếu lý do mà mình vẫn còn đụt rè thì chung quy chỉ tại vì mình không có tin Đức Phật. Mặc dù Ngài đã đi con đường rồi, mình không tin, mình không thật tin. Thành ra nói là mình có thể nói là mình chưa có chính tín. Còn nếu chính tín rồi nó thì chắc chắn mình sẽ đi con đường đó thôi. Đó là con đường không ỷ lại, con đường không có nghĩ rằng là cuộc sống này cái vấn đề tiên quyết là cái vấn đề cơm ăn áo mặc, tiền xài như phàm phu hay nghĩ. Mà mình nghĩ là cuộc đời này tiên quyết đó, đó chính là cái vấn đề của đức hạnh với lại trí tuệ, gọi là từ bi ấy, với lại trí tuệ, chính là cái con đường nói trên. Tại con đường nói trên nó mới làm cho mình có một đời sống vững vàng mà người ta có thể nương được. Người ta khó mà nương tiền bạc, nhưng mà người ta nương trí tuệ được. Người ta khó mà nương vào quyền lợi, nhưng người ta có thể nương vào từ bi được. Như hôm trước sư phụ có ví dụ rồi đó. Chẳng có một cái đức hạnh nào là một cái đức hạnh đáng sợ, nhưng mà quyền lực nào cũng là một quyền lực đáng sợ. Ông vua nào cũng có thể giết những kẻ mà thân thuộc của mình đó. Cận thần nào cũng có thể bị vua giết hết. Thành ra quyền lực có thể đưa đến như vậy. Tiền tài cũng vì sự tranh chấp tiền tài cũng vậy nữa. Mà tất cả những thứ đó chỉ là nhất thời. Nhưng mà đức hạnh với quả tình là một cái chốn mà cái dù che cho cái thế gian này. Dù che cho thế gian này không phải là kinh tế, không phải là tiền bạc, mà không phải là quyền lực, mà dù che cho cả cái thế gian này được được yên ổn ấm áp đó, là cái dù đức hạnh duy nhất thôi. Thành ra cái vấn đề mà tiên quyết của phàm phu khi nào suy nghĩ là vấn đề như bây giờ thế giới chỉ khai triển kinh tế mà thôi. Là cộng đồng thì khai triển kinh tế, cá nhân đó thì tìm cách mà vét tiền vậy thôi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đó là có thể là cái câu mà miêu tả cái xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà Đức Phật thì khi nào cũng dựa vào trong cái từ bi với cái trí tuệ đó hết, mà chúng sinh có thể được nương và được ổn định. Cho nên mình nương vô tiền tài hay danh vọng gì đó đều không có vững bền, đều có thể bị nguy hiểm. Nhưng mà mình nương vào trong cái từ bi thì mình mới có thể được an ổn. Quyền lực không có chia hai, tài sản không có chia hai, tình cảm không có chia hai. Nhưng mà trí tuệ và từ bi thì sẵn sàng chia vô số chứ không phải hai. Mà đặc điểm của trí tuệ và từ bi là san sẻ. Đặc điểm của tất cả những thứ kia là độc quyền. Mà mình học theo Đức Phật, và Đức Phật sống theo cái tinh thần nói trên đó, và mình được che bằng cái dù đó của Đức Phật. Nhưng mà lâu lâu mình vẫn chạy ra nắng đó. Theo cái thói quen của mình, để mà gọi là xả hơi. Ở trong bóng mát của Như Lai Hoài nó phát run. Mình lâu lâu chạy ra nắng của phiền não để sửa ấm. Cho nên tu hành vẫn phải tìm một cái sự giải trí chút đỉnh như vậy. Nhưng mà không biết rằng là hễ cứ mà chạy sang ra những cái cảnh giới như vậy đó, là bắt đầu bị ô nhiễm, là bắt đầu bị gọi là cái tâm đó nó bị hư hoại. Và nếu mà mình sống theo dưới những cái vấn đề mà của Như Lai chỉ bày hay đặt để, thì mình sẽ sống được một cái cuộc sống như vậy. Sống cuộc sống làm sao? Là mình hiểu là sự tu hành của Như Lai đặt căn bản ở trên vấn đề là không phải rằng là ỷ lại hay là dựa vào một cái người nào khác, hay là tìm cầu cái sự trợ giúp của một người nào khác, mà sự tu hành của Như Lai đặt trên cái nền tảng là tập học, tập làm cái người giúp đỡ, tập làm cái người mà hy sinh, tập làm cái người che chở, hơn rằng là mượn cái uy đức của Như Lai để tìm sự che chở. Thành ra cái tâm của mình nó có bị lệch lạc hay không là ở những cái chỗ như vậy thôi, ở những cái điểm như vậy. Anh không có dám đi trên con đường của Như Lai nó đi. Mà con đường đó, con đường cũng gọi rằng là phải đòi hỏi một cái thời gian cũng dài vô hạn ghê lắm, công dung như thời gian mà Ngu Công phá núi. Nhưng mà khi cái thời gian đó nó đến được cái hạn định của nó, tức là nó đến được cái kết quả của nó đó, thì cái kết quả đó gọi là lợi ích cho hết thầy đời sau, hết thảy chúng sinh. Những người Ngu Công mà rời núi, thì bây giờ nếu mà mình tu hành thì đến khi mà mình phải trải qua những cái vô hạn kiếp mà tu hành như vậy, nhưng mà đến khi thành tựu thì lợi cho mình, lợi cho chúng sinh đời sau, mà lợi cho tất cả mọi loài. Nếu có cái quyết chí đó thì không có khi nào có ngày thành tựu nữa. Nếu không có cái quyết chí nói trên, và nếu không có một cái mà tin tưởng của Như Lai và dám sống như Như Lai đã sống, và dám hành như Như Lai đã hành, nghĩa là có một cái cuộc sống như vậy, có một cuộc sống là khi nào cũng chiêm nghiệm này, thế mình đụng độ với người nào á thì khẳng định người đó được mình giúp nhiều hơn là mình cầu cạnh người đó. Dám tập như vậy, mà dám sống với bất kỳ một người nào như vậy, thế mình đã trao đổi với một người nào, mình đã tiếp xúc với một người nào, thì mình phải tâm niệm như vậy, là cái người đó được nhờ mình nhiều hơn là mình nhờ người đó. Vậy mới nói chuyện Bồ Đề Tâm chứ. Còn nói chuyện Bồ Đề Tâm mà hành không được, Thì giống như là câu chuyện hồi nãy mà mấy sư huynh này có đề cập tới nữa mà, tức là gọi rằng là thích nói Bồ Đề Tâm nhưng mà không thích hành. Giống như chiếu lấy cái Diệp Công Háo Long ra mà ví dụ vậy đó. Đó. Thì còn thích nói Bồ Đề Tâm lắm nhưng mà không có làm bao giờ hết. Nhưng mà nếu làm Bồ Đề Tâm thì tự nhiên mình sẽ thực hiện như vậy, nó là mình đụng độ với bất cứ một người nào thì mình đều tâm niệm rằng trong cái chốn mà giao hảo với nhau á thì cái người kia luôn luôn được mình giúp nhiều hơn, là họ phải cõng mình. Còn nếu mà trong cái sự giao hảo đó mà họ cứ phải cõng mình á thì mình chưa có bao giờ thực hiện Bồ Đề Tâm hay là phát Bồ Đề Tâm thực sự hết.